3 tháng 10 năm 2013. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 46, Đức Kitô phần tiếp theo. Khi Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, người chấp nhận lời tuyên xưng đức tin đó, nhưng người loan báo ngay cuộc thương khó đã gần đến với con người. Người tỏ cho thấy ý nghĩa đích thực của vương quyền Mêsia của người, vừa trong căn tính siêu việt của con người đấng từ trời xuống, vừa trong sứ vụ cứu chuộc của người với tư cách là người tôi trung đau khổ. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Do đó, ý nghĩa đích thực của vương quyền người chỉ được biểu lộ cách tột đỉnh trên thập giá. Chỉ sau khi người sống lại, Thánh Phêrô mới có thể công bố vương quyền Mêsia của người trước mặt dân Thiên Chúa. Vậy, toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Chúa Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm Đấng Kitô. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 440. 14. Thứ hai, Thánh Calixto đệ nhất Giáo hoàng. 15. Thứ ba, Thánh Teresa Giêsu Trinh nữ Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 16. Thứ tư, Thánh Heviges nữ tù, Thánh Margarita Alacoque Trinh nữ. 17. Thứ năm, Thánh Ignacio Antioquia Giám mục Tử đạo lễ nhớ. 18. Thứ sáu, Thánh Luca tác giả sách Tin mừng lễ kính. 19. Thứ bảy, Thánh Gioan Rebert linh mục, Thánh Isaac Yoges linh mục và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô thánh giá linh mục. 20 tháng 10, Chúa Nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm C.
Tin vào thánh cùng tâm tư con nhảy mừng trong chuỗi a nhân từ tiếng hát người khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời đi lên đền thờ Thiên Chúa tôn vinh ngợi khen Chúa
Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con hoan lạc trên bàn thờ ngày xưa xác hồn này con hiến dâng
tin vào thánh cùng tâm tư con nhảy mừng trong chuỗi a nhân từ tiếng hát ngợi khen một lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời đi lên đi lên đền thờ Thiên Chúa tôn vinh ngợi khen Chúa.
Hiện danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Ông bà cô bác anh chị em rất thân mến. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho Giáo hội Việt Nam thân yêu và của từng người chúng ta. Cách riêng trong tuần vừa qua, các giám mục Việt Nam đã có những cuộc họp quan trọng để đề ra những định hướng tốt đẹp nhằm phục vụ dân Chúa ở Việt Nam và cộng tác với giáo hội Hoàng Vũ. Do đó, chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa bởi muôn vàn hồng ân mà Ngài đã ban qua con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy dành một chút thinh lặng để nhớ lại những ơn lành của Thiên Chúa, để cảm tạ Ngài, đồng thời thành tâm xin Ngài tha thứ cho chúng ta bởi những lần mình đã bạc nghĩa vong ơn với Chúa và với những người liên hệ với chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhầm đời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên cầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Na-a-man, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm 7 lần ở sông Giô-đan, như lời thiên tri, người của Thiên Chúa dạy. Da thịt ông trở lại nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: Thật, tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một mình Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông. Tiên tri trả lời rằng: Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt người. thật tôi không dám nhận đâu. Na-a-man cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Na-a-man nói, tùy ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi là đầy tớ của ông, được chở một ít đất, vừa sức hai con la chở được. Vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ không nhận của lễ toàn thiêu hoặc thi lễ cho thần minh nào khác. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa.
Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. Người đã tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sùng ai nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ mừng vui và đàn ca.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại theo như tin mừng Cha rao giảng. Vì tin mừng đó mà Cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế Cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây Cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với Người thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúng tôi đơn Chúa, đơn nhân canh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi Người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, Người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về. vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, trong văn hóa của nhân loại nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, việc nhận ơn và cảm tạ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cách ứng xử giao tế hàng ngày. Qua bao thế hệ, nét đẹp văn hóa của lòng biết ơn vẫn tồn tại và được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Từ những bài học vỡ lòng như là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hay uống nước nhớ người đào giếng, cùng nhiều nhiều bài học khác nữa về lòng biết ơn đã được đưa vào thực tế cuộc sống. Có thể nói rằng biết ơn và đáp ơn là nét đẹp dung dị thể hiện cốt cách của con người. Qua những cư xử rất đổi quen thuộc của việc tri ân mà con người ngày càng lớn lên trong yêu thương, trong bình an, để chiếu tỏa vẻ đẹp rạng ngời của nhân cách. Đối với những người Kitô hữu chúng ta, việc tạ ơn Thiên Chúa cũng mang đến những giá trị tốt đẹp và góp phần làm cho mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa được triển nở hơn, bền chặt hơn. Trong thánh lễ tạ ơn, chúng ta thường hiệp dâng lời kinh tiền tụng chung số 4. Bản văn của lời kinh như sau: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây là lời kinh nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cách liên lỉ. Tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, với mọi biến cố buồn vui của cuộc đời là điều cần phải khắc cốt ghi tâm và đem ra thực hành. Lời kinh xác định rõ ràng, lời tạ ơn của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng qua những lời tạ ơn chân thành thấm thiết, cùng những việc làm diễn tả niềm tin yêu tuyệt đối vào Thiên Chúa sẽ là phương cách cứu rỗi cho chúng ta. Như trong bài tin mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, người Samaria trở lại tạ ơn Thiên Chúa. Chúa Giêsu có được gì không? Xin thưa là không có gì cả. Nhưng người Samaria thì lại được thêm nữa. Chúa đã ban cho anh ơn lành phần xác trước đó ít lâu, thì với tâm tình biết ơn của anh, người lại ban thêm cho anh ơn phần hồn. Ngài củng cố niềm tin cho anh. Người nói, anh đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Chúng ta nghiệm ra được một điều là, khi dâng lời cảm tạ, thì lại là cơ hội để chúng ta có thể nhận được thêm ân sủng của Thiên Chúa. Những người lớn tuổi có kinh nghiệm rất là cụ thể, cách riêng với các bậc ông bà, cha mẹ, đó là hễ đứa cháu, đứa con nào ngoan ngoãn, biết cảm ơn khi nhận quà, thì thường được khen là dễ thương, và những đứa trẻ ấy càng có cơ hội nhận quà thêm nhiều hơn nữa. Còn đối với những người làm ơn, thông thường là có tâm trạng thi ân bất cầu báo, có nghĩa là thi ân giáng phúc cách tự nhiên, không so đo tính toán. Người làm ơn thường làm theo lễ nghĩa và hợp với lẽ sống ở đời, bởi như người ta thường nói với nhau, làm ơn há dễ mong người trả ơn. Nhưng theo bài tin mừng có lẽ cũng sẽ có người hỏi rằng, tại sao Chúa Giêsu hỏi những người vong ân không quay trở lại? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Vì vốn dĩ, Ngài đâu cần lời tạ ơn của con người. Thật là tiếc cho họ. Bởi lòng biết ơn không phải vì Ngài, mà vì lợi ích của chính họ. Ngài muốn họ có tâm tình xứng hợp đối với Thiên Chúa. Do bày tỏ lòng biết ơn, họ sẽ ý thức hơn về tình thương của Thiên Chúa, và họ sẽ nhận thức rõ hơn về thân phận của mình. Khi nói đến ý thức trong việc tạ ơn, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà không cần phải tìm kiếm đâu đó xa xôi. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài cảm tạ Thiên Chúa Cha trong mọi sự. Cả cuộc đời trần thế của Ngài diễn tả tâm tình tạ ơn đó. Ngài ý thức về tình thương của Thiên Chúa Cha. Ngài ý thức rõ thân phận con người giới hạn của Ngài. Ngài biết những yếu đuối của kiếp người. Ngài muốn con người noi gương Ngài để cảm tạ Thiên Chúa. Bởi qua việc tạ ơn, mối liên hệ song phương giữa Ngài với Chúa Cha được duy trì. Nếu con người biết cảm tạ Thiên Chúa, thì mối liên hệ song phương cũng được thấm thiết hơn, bền chặt hơn. Do vậy, cũng có thể nói là không biết tạ ơn là tự tách rời mối liên hệ của mình ra khỏi người ban ơn. Dù rằng người ban ơn thì không cần đáp ơn, nhưng người nhận ơn thì cần phải báo đáp. Đó chính là bài học cho chính mọi người chúng ta. Ông bà, cô bác và anh chị em rất thân mến, Chúa Giêsu không chỉ là mẫu mực về lòng biết ơn, mà còn dạy chúng ta thể hiện lòng biết ơn ấy. Ngài đã căn dặn các môn đệ, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mà thực tế là giáo hội đã và đang làm theo lời dạy đó của Thầy Chí Thánh Giêsu, cách đặc biệt trong nghi tế thánh thể. Mỗi thánh lễ chúng ta cử hành không chỉ là tưởng niệm để nhớ đến Thầy, mà còn là diễn tả tâm tình tạ ơn với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Cha hằng ban xuống cho chúng ta là con cái Ngài biết bao ơn lành hồn cũng như xác. Hy vọng rằng mỗi người luôn ý thức mình cần phải tạ ơn Thiên Chúa không ngơi nghỉ trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Bởi nhờ tâm tình tạ ơn mà chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa, và Chúa tuôn đổ hồng ân của Ngài xuống cho chúng ta. Vậy chút nữa đây, chúng ta hãy sốt sắng hiệp dâng lên Ngài bàn tiệc thánh thể để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng ta. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan tâm siêu khi đó tô. Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ trong vinh quang, để tan sẽ kẻ sông và kẻ chiến, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tâm linh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Tri Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, luôn tạ ơn Chúa vì những hồng ân Người ban tặng cho ta là một trong những bổn phận quan trọng của người Kitô hữu. Với tâm tình con thảo, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh không ngừng quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho Hội Thánh trong công việc cao quý này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ước mơ tha thiết của con người là được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, bệnh tật vẫn đem đến cho con người đau khổ và bất hạnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang đau khổ vì bệnh tật hành hạ, được Chúa thương nâng đỡ ủi an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bệnh phong cùi là mặc cảm lớn lao và nỗi bất hạnh tột cùng cho các bệnh nhân, vì họ cảm thấy bị loại trừ ra khỏi xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều nhà hảo tâm nâng đỡ những anh chị em kém may mắn này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Có một thứ bệnh phong cùi đáng sợ hơn là tội lỗi, vì nó làm hoen ố tâm hồn con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giáo xứ chúng ta biết tẩy sạch bệnh phong cùi thiêng liêng này bằng bí tích giải tội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, biết bao giờ chúng con mới tạ ơn Chúa cho cân xứng với tình thương hải hà của Chúa. Xin cho chúng con biết cố gắng đền đáp phần nào tình thương ấy bằng chính đời sống bác ái yêu thương và tận tụy phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để huy lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận huy lệ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể lời thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con đang cử hành sốt sắng, mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tôn Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, ban bố Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, ban bố Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin gia đình hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì phương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa nên muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình vào máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Một chàng hoa mảnh vôi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xuân mê xin dâng về nữ vương hiền về. Khi an vui thái hòa nhưng ngày tiên sư truyền tin, như trong đêm ngôi lời sáng trần, như khi mẹ gặp lại con Chúa kết hoa tình gây dâng mẹ. Một chàng hoa mảnh vôi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời tin xuân mê xin dâng về nữ vương hiền vi. Khi đau thương ấm đầy như vườn loạn máu mồ hôi, như gai đâm như chiều nát đòn, như khi nhận thầm từ hy tế kết hoa kinh kế dâng mẹ. Một chàng hoa mảnh vôi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xuân mê xin dâng về nữ vương hiền vi. Một chàng hoa mảnh vôi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xuân mê xin dâng về nữ vương hiền vi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua, ngày 6 tháng 10, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco với các tín hữu hành hương diễn ra vào lúc 12 giờ trưa tại quảng trường Thánh Phêrô trong một bầu khí thật nồng ấm. Chưa đến giờ, nhưng các tín hữu từ khắp nơi đã tụ về quảng trường để chờ diện kiến và nghe những lời giáo huấn của Ngài, cũng như cùng cầu nguyện với Ngài và nhận phép lành từ Ngài. đúng 12 giờ trưa, từ cánh cửa sổ, vẫn như thường lệ, Đức Thánh Cha lớn tiếng chào các khách hành hương. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prima di tutto, voglio rendere grazie a Dio per la giornata che ho vissuto ad Assisi.
Anh chị em rất thân mến, trước hết, tôi muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ngày tôi đã trải qua ở Assisi mới hôm qua thôi. Các bạn biết, đây là lần đầu tiên tôi đến Assisi, và đó là một hồng ân to lớn khi làm chuyến hành hương nhân ngày lễ kính thánh Francisco. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân Assisi vì sự đón tiếp nồng hậu. Cảm ơn tất cả. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu giải thích nội dung đoạn tin mừng của ngày Chủ nhật. Ngài nói, hôm nay, đoạn tin mừng bắt đầu với câu: Khi ấy các tông đồ nói với Chúa Giêsu, xin hãy gia tăng niềm tin cho chúng con. Tôi nghĩ, chúng ta có thể lấy câu này thành lời cầu xin của mình, đặc biệt trong năm đức tin này. Chúng ta cũng giống như các tông đồ nói với Chúa Giêsu, xin hãy gia tăng niềm tin cho chúng con. Vâng, lạy Chúa, đức tin của chúng con nhỏ bé, đức tin của chúng con yếu ớt, mỏng giòn, nhưng con dâng lên Chúa đức tin ấy như nó là, vì Ngài sẽ làm cho nó lớn lên. Chúng ta hãy cùng lặp lại với nhau, lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin cho chúng con.
Signore, accresci in noi la fede. Signore, accresci in noi la fede. Signore, accresci in noi la fede.
Và Chúa đã trả lời thế nào? Ngài nói: Nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này, hãy nhổ rễ và xuống biển mà nằm. Nó cũng sẽ vâng lời các con. Hạt cải rất nhỏ bé, nhưng Chúa Giêsu nói rằng, nếu các con có đức tin nhỏ như thế thôi, nhưng chân thực, thành thực, thì cũng có thể làm những điều không thể đối với con người. Những điều không thể nghĩ tới, và đó là sự thật. Tất cả chúng ta biết rằng, những con người đơn sơ, khiêm tốn, nhưng có một đức tin mạnh mẽ, thì có thể dời núi chuyển non. Hãy nghĩ đến, ví dụ như, những người cha, người mẹ, những người phải đối mặt với những khó khăn rất nặng nề, hay những bệnh nhân nào đó, có khi đang rất nặng, nhưng vẫn mang đến cho những ai đến thăm sự thanh thản, bình an. Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến ý hướng của tháng 10, tháng cầu nguyện cho việc truyền giáo, và tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Đức Thánh Cha khuyên mọi người hãy cầu nguyện, vì chỉ có cầu nguyện mới có thể có được sức mạnh để đối diện với những thử thách, để có đức tin vững mạnh. Đức Thánh Cha nói:
In questo mese di ottobre, che è dedicato in particolare alle missioni, pensiamo a tanti missionari, uomini e donne, che per portare il Vangelo hanno superato ostacoli di ogni tipo.
Trong tháng 10 này, tháng dành riêng cách đặc biệt cho việc truyền giáo, chúng ta hãy nhớ đến các nhà truyền giáo, cả nam lẫn nữ, những người để có thể mang tin mừng đến cho người khác, họ đã phải vượt qua những khó khăn đủ loại, đã thực sự trao ban sự sống, như Thánh Phaolô nói với Timôteo: Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Thứ 2 Timôthê chương 1 câu 8. Điều này tác động đến tất cả chúng ta rằng, mỗi người trong chúng ta, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có thể làm chứng cho Chúa với sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của niềm tin. Đức tin của chúng ta nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Với sức mạnh đó, chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô bằng đời sống, bằng chứng tá của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta có được sức mạnh ấy? Chúng ta có được sức mạnh ấy từ Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là hơi thở của đức tin, trong một sự gắn kết với lòng tin tưởng, tình yêu và cả đối thoại vốn là điều không thể thiếu, và lời cầu nguyện là một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Tháng 10 cũng là tháng Mân Côi, và trong Chủ nhật đầu tiên này vẫn có truyền thống đọc kinh cầu Đức Mẹ Pompeii, Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mân Côi. Chúng ta cũng hiệp ý với nhau trong bầu khí thiêng liêng để cùng cử hành hành vi đức tin này với mẹ chúng ta, và nhận lãnh từ tay mẹ tràng hoa mân côi, đó là trường cầu nguyện, trường đức tin. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính trường tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri,
ut digni efficiamus promissionibus Christi.
Gratiam tuam quaesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucia et eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói về việc phong chân phước cho một chúng sinh ở Modena, và gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương, các nhóm, các phái đoàn đã đến cầu nguyện với Ngài. Hôm qua, ở Modena, có lễ phong chân phước cho Rolando Rivi, một chúng sinh của vùng đất này, vùng Emilia, người đã bị giết vào năm 1945 khi mới 14 tuổi, do những người đã thù ghét đức tin của anh, cho rằng anh phạm lỗi khi mặc áo dòng trong thời gian người ta có xu hướng bài giáo sĩ. Vị chúng sinh này đã cất cao giọng nói, kết án những cuộc tàn sát nhân dân Chúa ngay sau thời chiến. Nhưng đức tin vào Chúa Giêsu của anh đã vượt qua tinh thần thế gian. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì vị tử đạo trẻ tuổi này, một chứng nhân anh dũng cho tin mừng. Và có bao nhiêu bạn trẻ 14 tuổi dám noi gương này? Một người trẻ dũng cảm, một mẫu gương tuyệt vời cho giới trẻ. kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và một bữa ăn ngon.
A tutti auguro una buona domenica. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.